This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ như thường lệ mỗi tuần thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự Do Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và trước tiên thì Thu Nga xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga và xin chào quý vị khán giả.
Vâng, hôm nay thì rất vui được làm việc lại với luật sư Phan Quốc Cường. Thì bây giờ ở bên đó thời tiết như thế nào? Chứ bên Dallas Fort Worth này thì trời hết mưa rồi, ông trời ông mưa, ông hết nước rồi cho nên ông ngừng rồi. Còn bên đó thì đã tạnh mưa chưa, Quốc Cường?
Dạ vâng, Quốc Cường cũng rất vui có dịp hội ngộ lại với cô Thu Nga trên làn sóng. Vài tuần nay thì trời Houston cũng âm u nhiều, thời tiết cũng trở nên nóng hơn. Bữa nay thì tương đối ráo nhưng mà trời vẫn còn âm u, thưa cô.
Vâng, thì chúng ta thấy là cái thời tiết này lần lần thì chúng ta sẽ có một cái thời tiết mà nó sẽ nóng hơn như vậy nhiều, cho nên là chúng ta cũng enjoy đi. Và cái thời tiết nóng này nó cũng khác gì cái chuyện mà bầu cử sơ bộ vừa qua. Rồi tối hôm qua thì ông Joe Biden thì đọc một bài thông điệp đầu năm. Rồi chúng ta cũng biết bây giờ ông Biden với ông Trump thì rõ ràng coi như là gần như là 100% chúng ta biết rằng hai ông này sẽ đối đầu với nhau sau khi bà Nikki Haley, bà đã rút lui rồi. Thì tại thật tình ra thì bà này bà cũng thấy thua là cái chắc. Nhưng mà bà không biết là vì cái lý do gì thì người ta cũng đoán ra nhiều cái lý do. Nhưng mà rồi bà bám sát tới cùng. Vì vậy cho nên bây giờ là ông Joe Biden và ông Donald Trump cũng đang tìm cách nào mà để mà kiếm phiếu của những người mà đã ủng hộ bà Nikki Haley. Thì mời luật sư Cường có thể là cho biết cái nhận định của ông về cái cuộc bầu cử sơ bộ cũng như là những chuyện mới xảy ra mới đây về cái cuộc mà liên quan tới cuộc bầu cử.
Dạ vâng, cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ thì không có gì sôi động hay mới mẻ cả, bởi vì đương kim tổng thống hiện tại ông Biden sẽ tiếp tục là cái người ứng cử viên dĩ nhiên của đảng Dân Chủ. Còn bên phía Cộng Hòa thì chúng ta đã thấy một cái quá trình bầu cử sơ bộ cực kỳ sôi động, và theo những gì mà Quốc Cường ghi nhận được trong những cái câu chuyện với các bạn Mỹ và Việt thì dường như sự quay trở lại một cách rất là ngoạn mục của cựu tổng thống Donald Trump dường như mang lại rất nhiều sinh khí sinh hoạt chính trị cho những cái người cử tri, mà ngay cả những người là chủ doanh nghiệp họ cũng trở nên rất là thờ ơ với cái quá trình chính trị mà họ nghĩ là đầy ngao ngán và chán trường của chính quyền Mỹ. Thì dường như sự trở lại ngoạn mục của cựu tổng thống Trump đã mang lại cho họ một cái sự kích thích mới, và họ rất là mong muốn quay trở lại để mà đóng góp, để mà thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái sinh hoạt chính trị bầu cử năm nay. Chúng tôi nghĩ là cựu tổng thống Trump đã làm ngạc nhiên rất nhiều người, bởi vì sau khi ông rời khỏi chức vị và thất bại trong cái kỳ tranh cử tổng thống vừa rồi thì nhiều người nghĩ rằng là đó là một cái lần cuối cùng ông có thể xuất hiện, bởi vì sau đó là ông đã liên tục bị dập tơi tả bởi vô số những cái cuộc tấn công từ trong hệ thống hành pháp cho đến trong những cái quá trình tư pháp, với những cái vụ kiện mà nói thẳng ra là quy mô khổng lồ vô cùng, nhắm vào những cái doanh nghiệp của ông, nhắm vào gia đình ông, nhắm vào toàn bộ những cái nhân vật trụ cột mà yểm trợ cho ông, và ngay cả hàng trăm hàng ngàn người tham dự vào cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 họ cũng bị vô số những cái vụ truy tố khủng khiếp ở cấp độ liên bang. Số cái vấn đề là bất cứ những nhân vật nào khác chắc chắn phải thoái lui hay gục ngã trong những năm qua. Nhưng mà không những ông Trump, ông trụ được, dù rằng những cái thử thách trước mặt ông vẫn còn rất là lớn. Không biết quý vị có để ý đến, ít nhất là có một số vụ truy tố vẫn đang tiếp tục xảy ra, bao vây xung quanh ông và những người đang trợ giúp cho ông trong những năm qua. Và nhiều cái vụ án dân sự đã ra những cái án lệnh mà có thể khiến cho một người bình thường đã phá sản và gục ngã. Một cái án lệnh thì chỉ vì nói là ông chịu trách nhiệm cho một cái vụ xúc phạm miệt thị khiến cho ông phải bồi thường 80 mấy triệu đô la. Mà gần đây ông phải chật vật lắm để mà đi kiếm cái bond để mà có thể kháng án, và cái tiền bond phải là 110% cái tiền bồi thường, tức là phải 90 mấy triệu đóng cho tòa. Một cái vụ khác thì bác rằng là doanh nghiệp và cái trust, cái revocable living trust của ông Trump vốn là bị đơn sẽ phải đóng tiền phạt gần 460 triệu đô la, bởi vì ông họ nói rằng là ông khai khống cái giá trị của những cái bất động sản của ông để mà mượn được tiền của nhà băng. Nhưng mà cái vấn đề là không có nhà băng nào phàn nàn cả, tất cả mọi nhà băng đều được trả tiền đầy đủ, và cuối cùng thì chính quyền với một vị quan tòa đơn phương ra quyết định rằng là ông khai khống và ông phải đóng tiền phạt, dù rằng không có nạn nhân, và nhà băng cũng đều rất là hả hê hài lòng với cái số tiền mà ông đã chi trả đúng hạn và mang lại tiền lời rất lớn cho họ. Rồi cái vấn đề quý vị sẽ để ý đến đây là qua quá trình bầu cử này, quý vị cũng nên quan sát những cái diễn biến lớn về luật pháp đang xảy ra trong hệ thống tư pháp của nước Mỹ. Cái cách mà một người công dân đang phải chống chọi với những vụ truy tố và những vụ kiện, cách mà một doanh nghiệp có thể bị tước quyền kinh doanh, bị đóng tiền phạt rất là khổng lồ và bị cấm không được quyền kinh doanh trong tiểu bang của họ như thế nào, để mà quý vị có thể áp dụng một số bài học căn bản vào việc mình kinh doanh và mình bảo vệ gia đình của mình như thế nào. Quá trình bầu cử sơ bộ bên đảng Cộng hòa cho đến thời điểm này thì ông Trump còn lại là ứng cử viên duy nhất. Vài ngày trước bà Nikki Haley đã thông báo là dừng lại chiến dịch tranh cử của bà. Do đó ông Trump sẽ là ứng cử viên, và cái cơ hội duy nhất mà đảng Dân Chủ tìm kiếm để mà chặn đứng được cái sự tranh cử của ông là họ dùng hệ thống tư pháp cũng như những cái vụ truy tố hình sự để mong rằng là sẽ bằng cách nào đó biến ông Trump thành một tội phạm, đánh cho ông gục ngã bằng con đường luật pháp để rồi ông không thể tranh cử. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng gần đây tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra một cái bản phán quyết 9-0, tức là 9 vị thẩm phán bao gồm nhiều người là thẩm phán theo phe cấp tiến đảng Dân Chủ. Họ cùng đồng ý rằng là các tiểu bang không thể nào can thiệp thô bạo vào trong quá trình bầu cử cho chức vị lãnh đạo quốc gia đứng đầu chính quyền liên bang cả. Số một tiểu bang cho dù có diễn dịch hành động gì của ông Trump, họ không có quyền lực để mà chặn đứng được một người đang là ứng cử viên cho chức vụ tổng thống. Vấn đề đó phải đến từ tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, bởi vì đây là vị trí lãnh đạo của chính quyền liên bang. Quý vị nếu mà theo dõi chút tin tức thời sự thì cũng đã thấy rằng là ông Biden sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ và ông Trump sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho vị trí tổng thống. Nhưng mà quá trình tranh cử phía bên trong đảng Cộng Hòa, dù rằng ông Trump sẽ chiến thắng, quý vị sẽ thấy còn rất nhiều những cái diễn biến vô cùng ngoạn mục, nóng bỏng, và đôi khi nó sẽ khiến cho người của cả đôi bên đều sẽ thấp thỏm theo dõi, bởi vì con đường phía trước vẫn còn rất gian nan, đầy thử thách cho một ứng cử viên vô cùng đặc biệt, đó là ông Donald Trump.
Dạ vâng, hôm người ta thấy ông Donald Trump mà bị truy sát như vậy, ai cũng thấy bất nhẫn hết, là tại vì chưa trong lịch sử của Hoa Kỳ chưa có một vị tổng thống nào mà bị truy cùng diệt tận như vậy. Và bây giờ ông cũng đang đối mặt, mà luật sư cũng vừa mới nhắc đó, là một cái chuyện gọi là phỉ báng. Cái bà này đó, bà tố ông Trump là có cái hành vi mà là sờ soạn hay là tấn công tình dục của bà ở trong một cái chỗ mà phòng thay đồ trong cái shopping. Rồi khi mà rồi ông Trump đó không có, cái bà đó không phải là thiếp người của tôi, thì bà nói rằng, ô, ông Trump chê bà xấu, cho nên bây giờ luật sư bên bà nói làm cho bà khổ sở, bà đau đớn lắm, cho nên đòi tới mấy chục triệu. Thì chúng ta thấy biết rằng cái điều nó thật là quá đáng. Rồi nhưng mà đúng như vậy, từ đây cho tới cái cuộc bầu cử tháng 11, ông Trump sẽ còn bị dài. Và người ta thấy rằng ông rất kiên trì và không biết là tiền đâu mà ông có thể chịu đựng được. Tại vì người ta bây giờ người ta nói rằng ông cũng lo, ông đi chạy, ông tìm những cái bảo trợ lớn. Nhưng mà mới đây thì chúng ta cũng nghe là ông Elon Musk, ông nói ông không có bảo trợ hay là bảo đóng góp cho một người nào. Ông nói như vậy. Thôi trước đây thì ông nói ông ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng bây giờ ông cũng nói không. Vì vậy cho nên chúng ta thấy một người mà doanh nhân mà thành công như vậy, mà tất cả bỏ ra chỉ vì cái quốc gia của ông là Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra chúng ta chờ xem từ đây tới tháng 11 thì còn cái diễn biến nào nữa. Tuy nhiên bây giờ mình quay trở lại với cái chuyện mà tự do và luật pháp ở trên nước Mỹ này. Thì tuần vừa rồi đó, luật sư Shannon có nói về cái chuyện mà cái estate planning. Nhưng mà theo có nhiều người nhận xét nói rằng cái cách mà làm cái estate planning nó có vẻ rắc rối quá, và họ nói rằng đó là cho những cái người giàu mà thôi, thì họ lo xa như vậy, chứ còn mấy ví dụ như là thường dân hoặc là người nghèo thì đâu cái estate nó đâu có nhiều như vậy mà để phải làm tới cái estate planning. Thì theo luật sư thì nó như thế nào, thì có phải là cái điều đó là điều quan trọng hay không, và cái ý kiến của các thính giả này thì luật sư thấy nó như thế nào?
Dạ vâng. So, đó là một cái câu hỏi rất là thực tế. Nhưng mà nếu họ không có sự hiểu biết rõ ràng về những nguy cơ đối diện trong đời và gia đình và tài sản của một người, thì cái vấn đề là không ai muốn làm giấy tờ phức tạp cả. Nhưng mà cái thực tế là, cái sự thật là chính giấy tờ toàn diện và phức tạp khi họ dễ dàng làm và họ còn sáng suốt, nó sẽ khiến cho mọi việc của gia đình họ trở nên vô cùng đơn giản, dễ dàng và khôn ngoan. Nhưng mà chính cái việc mà mình bỏ qua đi việc dùng những cái quyền lợi mà luật pháp cho phép mình làm lại khiến cho mình phải chịu đau đớn, tài sản mình dễ bị mất một cách vô lý, và gia đình của mình sẽ đối diện với cái stress, cái sự nhức đầu, cái chi phí đôi khi là rất vô lý hay khổng lồ, và cái quá trình ngoài tòa án trong đời của một người, dù rằng là họ muốn chăm sóc cho bệnh nhân đang mất năng lực hay họ phải giải quyết cái vấn đề luật pháp và tài chính người đó đang có. Rồi sau khi người đó ra đi, tài sản phải đi qua tòa án, đôi khi nhiều tiểu bang khác nhau, bởi vì họ có những cái bất động sản tại những thành phố tiểu bang khác nhau. Và cái vấn đề là nếu họ chỉ nghĩ đến cái di chúc thì họ đang dùng một cái công cụ vô cùng lạc hậu của 40 năm trước, khi mà luật pháp nước Mỹ chưa phát triển nhiều về luật estate planning. Nó tương tự như việc tại sao không xài chiếc xe đạp vốn rất là đơn giản, mình lại đi mua chiếc xe hơi làm chi mà mất tiền và nó nhiều quá nhiều cái dụng cụ ở trong. Không ai phàn nàn vì cái iPhone có cả ngàn cái linh kiện ở trong cả, và nó mất tiền hơn một cái iPhone rẻ tiền bên China hay là của 10 năm trước là một cái beeper rất là đơn giản. So, người ta sẵn sàng sử dụng những công cụ mà họ có thể sờ mó được, dù rằng chúng dĩ nhiên là phức tạp hơn. Một cái laptop ngày hôm nay nó phức tạp hơn một cái computer của 10, 20 năm trước. Nhưng mà cái laptop ngày hôm nay hay cái iPhone ngày hôm nay nó làm cả trăm cả ngàn chuyện và nó có sản sinh vô số quyền lợi cho chúng ta. So, bởi vì chúng ta sờ mó được, do đó chúng ta coi cái chuyện đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà bởi vì tài liệu pháp lý là vấn đề rất là trừu tượng. Và vấn đề là trong cộng đồng người Việt không có nhiều luật sư chuyên môn cũng như nhiều người hiểu được những cái kiến thức căn bản để mà chia sẻ với nhau. Do đó chúng ta vẫn bám vào cái khái niệm rất là sai lầm và xưa cũ là chúng ta chỉ dùng cái di chúc đơn giản. Nhưng mà chính cái di chúc đơn giản khiến cho chúng ta mất đi 95% sự bảo vệ mà chúng ta mong muốn. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ mọi nhau. Nếu mọi công cụ đều là như nhau thì quý vị chẳng cần cái búa, cái kềm, cái screwdriver làm chi. Và nếu mỗi cái phone đều như nhau, tại sao quý vị không mua những cái phone miễn phí hay cái phone chỉ có khoảng $100 do Trung Quốc sản xuất mà quý vị phải mua iPhone, quý vị phải mua xe Lexus, Honda hay là Tesla. Right? So, những giấy tờ này tự nó phải có một mục đích và quyền lợi cụ thể, và cùng với nhau chúng kết nối để cho quý vị sự bảo vệ trước mỗi giai đoạn nguy cơ của đời người. Nguy cơ của đời người không phải là cái chết. cái chết tự nó không tạo ra nhiều nguy cơ cho tài sản và hạnh phúc gia đình của mình. 95% nguy cơ mất mát của đời mình nó xuất hiện khi một người bị tai nạn, bị bệnh tật, bị khuyết tật, bị mất năng lực tạm thời hay là lâu dài, và ở giai đoạn gần ra đi trong cái tình trạng terminal hay là irreversible condition, tức là cái giai đoạn mà ung thư giai đoạn cuối hay là bị thương tích quá nặng không còn cứu chữa được nữa. Thì vào những cái giai đoạn đó đó, người ta mất khả năng tự chủ, và do đó cái tài sản người ta đang có phải được quản lý như thế nào, sức khỏe người ta phải được chăm sóc như thế nào, do ai quyết định. Phần lớn người làm di chúc họ không hề có sự chuẩn bị cho những giai đoạn đó. Họ chỉ có một cái tờ giấy nói rằng khi tôi chết chia tài sản làm sao. Do đó toàn bộ cái quyền lợi mà luật pháp cho họ để hóa giải những cái nguy cơ, những cái biện pháp giải quyết trong trường hợp họ không thể tự cứu mình, thì họ hoàn toàn nhường cái quyền quyết định đó cho những bên thứ ba, vốn là những bác sĩ khác nhau, những hệ thống bệnh viện, hospice, nursing home khác nhau, và ngay cả chính quyền, ngay cả hãng thay đồ giải quyết việc bán nhà. Tất cả những cái bên thứ ba đó, họ có thủ tục của riêng họ, họ bắt buộc gia đình phải theo. Và gia đình vốn không hề có khả năng phản ứng, bởi vì cái quyền phản ứng không được soạn sẵn trong những cái văn bản để chuyển giao quyền cho họ. Cho một người bình thường, họ sẽ gặp nhiều vấn đề khi họ gặp tai nạn bệnh tật. Tại vì tài sản của họ, ai sẽ là người có khả năng đứng ra quản lý? Cái tiệm nail bình thường đứng dưới tên chồng và vợ. Rồi, bây giờ người chồng mất năng lực, người vợ đâu thể bán. Tại vì người vợ chỉ bán được phân nửa cái quyền của mình. Người vợ không bán được cái quyền mà người chồng phải ký tên. Tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư, tài khoản về hưu. Rồi bây giờ quyết định việc chăm sóc cho một người bệnh nhân đang nằm ở đó. Nếu mình không có cái healthcare power attorney, là giấy ủy quyền về chăm sóc sức khỏe, thì đâu có nghĩa là người thân của mình có quyền nhảy vô giúp mình việc chữa trị đâu. Họ chỉ đưa ra ý kiến, nhưng mà họ không có quyền quyết định. Quý vị không chuyển giao quyền cho họ, quý vị tự tạo nên cái sự khổ đau cho chính mình, là bởi vì người thân muốn giúp mình, nhưng mà cái quyền chưa được trao cho họ. Họ muốn giúp mình, họ cần tiền, thời gian và quyết tâm. Nhưng mà đôi khi họ không có khả năng đó, bởi vì cái chi phí nó quá lớn để mướn luật sư can thiệp, rồi phải đợi cái ngày ra tòa vốn là 3-4 tuần sau. Nhưng mà quý vị hiểu, mỗi ngày chờ đợi tại bệnh viện là một cái ngày đau đớn hay là chi phí rất lớn cho cái gánh nặng y tế mà sau này mình phải trả. So, phần lớn người ta chỉ đi kiếm luật sư khi vấn đề nó đã xảy ra. Và thường là họ sẽ chẳng thích, bởi vì người luật sư cũng phải đi theo quá trình của tòa án trong cái giai đoạn guardianship, là xin quyền bảo hộ cho một người đã mất năng lực, hay là cái quá trình probate là chia tài sản thừa kế của một người đã mất. Họ đều không hiểu rằng quá trình tòa án sẽ làm khổ chính họ cũng như gia đình của họ như thế nào. Và sáng nay cũng có, và phần nào cũng có những thân chủ đó mà chia sẻ. Nhưng mà đôi khi có những người họ đến với mình để làm cái estate plan, họ cho mình biết là lý do tại sao họ không hiểu giấy tờ bên trong như thế nào. Nhưng họ biết cái vấn đề khi họ phải lo vấn đề sức khỏe của cha hay của mẹ họ hay của chị họ. Người đó hấp hối, bác sĩ tim thì nói rằng là tim sẽ không thể nào cứu vãn được. Nhưng mà bác sĩ thận hay bác sĩ một bộ phận khác lại nói cứu chữa được, phải thay thế. Nhưng mà cái việc giải phẫu đó sẽ mang lại cái lợi nhuận mấy trăm ngàn đô la cho bệnh viện. Thì bác sĩ chuyên môn nó chỉ muốn làm cái chuyện chuyên môn của họ. Nhưng mà cái bác sĩ tim nói có thay thế được thận, cái tim nó cũng sẽ không hoạt động thì cũng vô vọng. Cái vấn đề là một bệnh nhân sẽ có khoảng 3-4 bác sĩ khác nhau điều trị cho họ, ngoài từ bác sĩ đọc x-ray, ultrasound vân vân, rồi bác sĩ chuyên khoa cho một bộ phận nào đó. Những bác sĩ sẽ đưa ra những quyết định khác nhau, rồi cuối cùng người nhà muốn giúp nhưng mà bệnh nhân đã trao cái quyền quyết định cho họ chưa. Sau phần lớn chúng ta cả đời làm lụng, gây dựng được một cái gia đình có con cái, con cháu, gây dựng được một cái sản nghiệp để mà nó có thể nuôi sống mình trong những năm tháng cuối đời. Rồi sau khi mình qua đời, truyền thừa lại cho con cháu để có một cái nền tảng tài chính gì đó cho gia đình, gia tộc. Nhưng mà chúng ta bởi vì không phân tích nguyên cái cuộc đời chúng ta chỉ có nghĩ theo cái chết, rồi chúng ta dùng cái khái niệm di chúc. Do đó, chúng ta mất đi 95% sự bảo vệ và phẩm chất cuộc sống và khả năng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhiều người sẽ hỏi, ủa gia đình tôi liên quan gì đến? Rất liên quan, thưa quý vị. Phần lớn những cái sự bất hòa trong gia đình nó xuất phát từ việc người ta muốn giải quyết một vấn đề với những quyết định khác nhau. So, không phải vì tranh chấp tiền bạc như nhiều người tưởng. Nhiều người lầm tưởng rằng gia đình tôi là con cái nó hòa thuận lắm, nó không có tranh chấp tiền bạc với nhau. Nhưng mà phần lớn những cái vấn đề tranh chấp đôi khi nó xuất phát từ người ta vì tình yêu với bệnh nhân đang nằm đó mà người ta bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến về chi phí chăm sóc, bất đồng ý kiến về việc nên để cha mẹ tại bệnh viện, đưa vào nursing home, đưa vào hospice hay đưa về nhà của người anh, người chị hay nhà của chính mình. Đấy. Mướn một người chăm sóc tại gia, họ lười biếng, họ hỗn láo, họ không quan tâm đến bệnh nhân, mình nên đuổi họ hay giữ họ. Đó là những cái quyết định rất khác biệt mà nhiều người trong gia đình sổ diện. Rồi bây giờ nên để cha mẹ ra đi tự nhiên hay phải ép life support. Họ không muốn quyết định và chính cái sự sợ trách nhiệm, sợ người thân phản đối, đôi khi nó khiến cho họ cứ dùng dằn nhiều tuần và cuối cùng cái gánh nặng nợ y tế 700-800 ngàn đột nhiên xuất hiện vào thời điểm bệnh nhân ra đi. Sau đó là vô số những cái vấn đề mà trừ khi thân chủ hiểu qua những cái buổi được luật sư chuyên môn tư vấn cho họ hiểu và cái cách luật pháp cho họ cái giải pháp như thế nào. Chứ nếu không, họ sẽ là nạn nhân của hoàn cảnh bởi vì họ dựa trên nhiều cái khái niệm sai lầm. Và cái thực tế là bên ngoài, bất cứ luật sư nào cũng có thể soạn một cái di chúc. Nhưng mà chỉ một số nhỏ luật sư chuyên môn về ngành estate planning, họ sẽ có khả năng tư vấn cho quý vị hiểu cái estate plan của quý vị nên làm như thế nào, đi theo hướng nào, bao gồm những tài liệu gì. Và trong mỗi tài liệu đó, ngôn ngữ nên được cấu trúc như thế nào để mang lại quyền lợi cho quý vị. Bởi vì quý vị đi mua phone, có cái phone miễn phí, có cái phone trị giá 1.000, 1.500. Đấy. Xe hơi cũng vậy, có chiếc chỉ có 15.000, quý vị đã có xe hơi mới tanh rồi. Và có chiếc nó trị giá 50.000, 100.000, 200.000. Người ta phải hiểu cái giá trị và quyền lợi người ta muốn, thì người ta mới hiểu cái chi phí để bỏ ra. Nhưng mà nếu chúng ta lười cái việc, cái trách nhiệm của một người chủ gia đình và người chủ tài sản, chúng ta chỉ thích đi làm cực khổ, nhưng mà chúng ta không trân trọng cái trách nhiệm bảo vệ tài sản chúng ta đã làm ra, bảo vệ cho gia đình mà mình nghĩ là mình yêu thương, thì cái vấn đề là chúng ta trở thành nạn nhân của hoàn cảnh chỉ vì chúng ta chỉ không làm gì hay chỉ làm một cái tờ giấy đơn giản là di chúc. Do đó chúng ta tập trung vào sự chết mà chúng ta không lo bảo vệ cho cái sự sống và cái sản nghiệp mà chúng ta đang có.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cái điều này có vẻ là có thể là mới mẻ với nhiều người, tại vì họ chỉ nghĩ rằng làm cái trust, tức là cái will là đã đầy đủ rồi. Cũng có nhiều người nói rằng nếu mà tôi chết thì cái người vợ hoặc người chồng tức là automatic liền là thừa kế, rồi cái người chồng hay người vợ đó không còn nữa thì các con. Nhưng mà quý vị nghe luật sư Phan Quốc Cường vừa mới trình bày thì cái điều này nó rắc rối hơn nhiều. Như vậy thì, và luật sư cũng có nói rằng không phải luật sư nào cũng có thể làm cái estate planning, nhưng mà quý vị nhớ là đi gọi là shop around đi, hoặc hỏi những cái người mà kinh nghiệm để biết là luật sư nào có thể là giúp cho quý vị soạn cái estate planning này. Cảm ơn luật sư. Rồi bây giờ thì có một cái thư của một thính giả viết như thế này: chồng tôi và tôi hiện đang có planning gặp luật sư để mà về cái kế hoạch di sản để bắt đầu cái quá trình thành lập living trust. Gần đây thì tôi đã gặp một người chuyên viên tài chính bán bảo hiểm và trên cái thẻ business card của người đó có ghi là estate planner và người lập kế hoạch di sản, và cô ấy nói với tôi rằng tôi nên tránh luật sư vì rắc rối và tốn tiền bạc hơn không có cần thiết, và người lập kế hoạch bất động sản dường như không có bất kỳ một cái information chính xác nào. Thì trên thẻ của cô ấy thì có ghi là người đại diện đã đăng ký register representative, và có vẻ như cô ấy là thiên về cái kế hoạch tài chính hơn vì thẻ của cô ấy cũng là cái liệt kê theo cái kế hoạch gọi là nghỉ hưu rồi bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm nhân thọ vân vân và vân vân. Thì cái người này nói thêm là chồng tôi được thông báo rằng toàn bộ cái quá trình xây dựng quỹ tín thác rất có thể sẽ có giá trị từ 4.500 đồng cho tới 5.000 đô la đó. Thì chúng tôi đã nói chuyện với người lập kế hoạch tài chính của mình và anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe nói về ai đó đã thành lập cái quỹ tín thác mà không phải là luật sư. Thì xin luật sư cho biết cái trường hợp này như thế nào. Thì chúng tôi cũng biết là có nhiều người họ nói rằng đâu có cần phải đi tới luật sư, họ có thể làm được những cái trust hay là những cái điều đó, thì có đúng hay không ạ?
Dạ vâng. Đây là một cái trường hợp xảy ra hàng ngày, hàng tuần bên ngoài. Cái câu trả lời của cái người chuyên viên cho cái vị thính giả đó là đúng. Tức là việc soạn thảo một cái trust hay những cái văn bản trong estate plan, nó là việc hành ngày luật, bởi vì nó bản chất là một văn bản luật pháp chuyên sâu.
Mà chùa của chị nói là chỉ có tốn có 2.500 thôi, thì cái đó như thế nào, có đúng không?
Dạ vâng, cái plan với cái trust mà 2.500, nó là một cái giá trung bình để làm một cái estate plan với trust. Nó có thể rẻ hơn hay mắc hơn tùy theo hoàn cảnh của gia đình là độc thân hay kết hôn, con một đời hay con nhiều đời khác nhau, tài sản phức tạp, và họ chỉ muốn cái trust đơn giản hay họ muốn cái trust, living trust phức tạp, cao cấp hơn và có thêm những cái trust thứ hai, thứ ba dành cho người khuyết tật, trust dùng để giảm cái kích cỡ tài sản để mà tránh bị đánh thuế nặng. So có rất nhiều cái cách để nâng cao khả năng phòng vệ và quyền lợi bên trong cho thân chủ, và do đó cái trust sẽ trở nên phức tạp hơn hay nó đi kèm với 2-3 cái trust phụ khác. Do đó chúng tôi cho quý vị cái nguyên tắc căn bản á. Thứ nhất, quý vị đang suy nghĩ đến việc gì mà mang tính pháp lý, dĩ nhiên quý vị nên cần luật sư. Nhưng mà không phải chuyện gì y tế quý vị cũng đi cùng một loại bác sĩ, đúng không? Bác sĩ chuyên về tim sẽ chẳng thể nào giúp cho quý vị về vấn đề tai mũi họng, cũng chẳng thể nào giúp cho quý vị về vấn đề chỉnh hình hay là chụp hình thân thể hay là giải quyết chuyện của não. So, tương tự như vậy, trong ngành luật nó cũng chia ra rất nhiều phân khoa chuyên môn, và cái phân khoa luật mà gọi là luật di sản, estate planning, tự nó cũng rất phức tạp rồi. So, dĩ nhiên một luật sư tổng quát hay một luật sư chuyên về đụng xe hay di trú, họ sẽ chẳng thể nào cho quý vị một cái estate plan chuyên sâu. Họ có thể soạn một cái di chúc điền vào chỗ trống căn bản cho quý vị. Nhưng mà quý vị muốn đi sâu hơn, đi cái sự bảo vệ cao cấp hơn, thì dĩ nhiên quý vị nên ngồi xuống với một luật sư chuyên về luật di sản là estate planning. Trong ngành estate planning cũng có nhiều phân khoa phụ nữa, tức là có người chỉ chuyên về elder law là luật dành cho người cao niên, chuyên về giúp cho Medicaid planning để giúp cho thân chủ xin được quyền lợi Medicaid khi họ có thu nhập và tài sản. Hay có người chỉ chuyên về luật di sản dành cho người giàu có. Nhưng mà cái sự bảo vệ dành cho người trung lưu, người giàu, nó sẽ rất khác nhau về cái hướng đi, về những cái công cụ và ngôn ngữ được sử dụng bên trong. Do đó Quốc Cường chỉ phân tích những cái khái niệm căn bản để quý vị hiểu cái gì mà liên quan đến luật, quý vị nên nhờ luật sư. Mà nếu luật về chuyên một ngành nào đó thì mình nhờ cái người luật sư chuyên môn. Thì nếu mà luật di sản bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho tài sản, thì đi về luật sư chuyên về di sản là estate planning attorney. Còn thí dụ như có những người hay những cái dịch vụ tư vấn tài chính bên ngoài, họ cũng dùng cái chữ estate planning, nhưng mà họ nói theo cái cạnh là họ bán sản phẩm tài chính. Thí dụ những cái retirement plan, những cái annuities, những cái life insurance. Dĩ nhiên trong cái ngành mà financial planning là kế hoạch tài chính, nó cũng có rất nhiều sản phẩm và chiến lược khác nhau. Rồi nếu một người mà họ muốn vững vàng, dĩ nhiên họ sẽ khôn ngoan kết hợp cả hai. Họ sẽ có người luật sư cấu trúc nên cái trust plan hay cái estate plan cho họ. Rồi họ mới mua những cái sản phẩm tài chính để họ kết nối vào. Right. So cái tiền mà họ đầu tư, cái tiền mà phát ra khi họ mất khả năng hay họ ra đi, nó sẽ lái vào cái trust mà họ có. Tức là mình giống như quý vị muốn xây một cái nhà hay cái bếp thôi, cái kitchen thôi. Quý vị cũng sẽ cần thợ điện nè, thợ plumbing nè, right. Thợ về thao để gắn gạch. Đó, Chứ quý vị không thể nào nghĩ rằng một cái người tự làm hết mọi chuyện mà giỏi hết cả. Số người luật sư đó thường họ chỉ tập trung vào công việc chuyên môn của họ là soạn thảo cho quý vị một cái kế hoạch, cái công cụ luật pháp. Họ sẽ không có bán cho quý vị những cái sản phẩm tài chánh trừ khi chính họ cũng có cái bằng về tư vấn tài chánh và bán bảo hiểm nhân thọ. Ngược lại, những cái người đi bán những sản phẩm tài chánh và bảo hiểm, họ cũng chỉ chuyên về cái việc đó, từ họ có cái bằng bán bảo hiểm. Bằng bảo hiểm chỉ tốn một người khoảng vài tuần để học để có cái bằng. Cái bằng luật sư học 4 năm đại học và 3 năm trường luật, và cũng phải học chuyên môn và tốn rất nhiều tiền mỗi năm để họ có được cái kiến thức và cái kỹ năng để họ hành nghề. So, sẽ rất là vô lý để một ai đó đi bán bảo hiểm nhân thọ mà nói rằng họ có thể làm estate plan, tự vì họ đang hành nghề luật trái phép, và đó là một tội danh hình sự lẫn dân sự trên 50 tiểu bang của tiểu bang Texas. Nhưng mà cái vấn đề là bên ngoài có nhiều công ty bảo hiểm, họ kích thích những người đi bán bảo hiểm. Để bán được một cái bảo hiểm, họ hứa họ sẽ làm những cái văn bản tài chánh cho thân chủ miễn phí. Và chúng tôi nghĩ đó là cái nguy cơ vô cùng tai họa cho người dân bình thường không biết. Tại vì nó sẽ rất vô lý là mình mua một cái sản phẩm tài chánh giá trị nhỏ mà mình lại đặt cược toàn bộ sản nghiệp của mình, sức khỏe của mình và bình yên của gia đình mình trong một cái bộ tài liệu mà mình không hiểu ý nghĩa, mà lại soạn thảo bởi những người không hề được giấy phép hành nghề luật và có bất kỳ sự huấn luyện chuyên môn nào về luật pháp cả. So, do đó, cái sự mà không hiểu biết giữa những vai trò và khả năng khác nhau, nó khiến cho người ta vì muốn cái lợi nhỏ mà đặt toàn bộ sản nghiệp và gia đình mình vào một cái vị thế vô cùng nguy hiểm. Không phải ai cũng có thể giải thích cho quý vị hiểu sự khác biệt. Người ta chỉ được huấn luyện cái cách tiếp thị để bán một số sản phẩm nào đó. Nhưng mà cái nguy cơ này, luật sư đoàn của tiểu bang nào cũng luôn cảnh giác công chúng xã hội mỗi năm là đừng có ham những cái rẻ hay miễn phí để rồi mình đặt cược mạng sống, những năm cuối đời của mình, sản nghiệp của mình và hạnh phúc của gia đình mình trong những cái tài liệu vô nghĩa, bởi vì mình không hiểu ngôn ngữ và mình lại trao cái việc soạn thảo đó cho những người không có bằng hành nghề và trình độ chuyên môn để làm. Nó cũng tương tự như việc mình muốn mua một chai vitamin rẻ tiền, right? Nhưng mà sau đó cái dịch vụ bán thuốc vitamin lại nói tôi bán thuốc điều trị ung thư miễn phí luôn. Rồi bởi vì mình ham cái chai thuốc vitamin rẻ chỉ tốn có 10 đồng, mình lại chấp nhận việc chữa trị ung thư miễn phí và mình uống cái thuốc đó vào, mình đặt cược sinh mạng của mình hay cha mẹ mình cho những viên thuốc mà mình không hiểu giá trị. So, chúng tôi nghĩ không có ai khờ khạo đến nỗi đi trao sinh mạng hay sức khỏe của mình cho những người không có bằng bác sĩ cả. Thì ngược lại, việc soạn thảo cái bộ giấy tờ gì để bảo vệ toàn bộ sản nghiệp và gia đình của mình, mình không thể nào nghĩ rằng những cái đó có thể là miễn phí hay được soạn thảo bởi những người không có sự huấn luyện chuyên môn. Mỗi năm luật sư CPA đều mất bằng, bị kiện rất nhiều chỉ vì những cái giấy tờ họ soạn thảo không có đủ cái quyền lợi mà thân chủ mong muốn. Nếu những người luật sư CPA đều phải chịu cái giá rất mắc để họ học, họ lấy bằng hành nghề mà họ vẫn có thể phạm lỗi, thì quý vị nghĩ những người chưa từng đi học trường luật một ngày nào và bị tiểu bang cấm không được hành nghề luật lại có thể hành nghề một cách sơ suất như vậy? So, người tiêu dùng nếu mình không có sự hiểu biết căn bản, tự mình đang đặt ra một cái bẫy vô cùng nguy hiểm trong tương lai cho chính mình và gia đình của mình.
Vâng. Cảm ơn luật sư nhiều. Tại có những cái điều mà chúng ta nếu mà không có cái chương trình mà tự do về luật pháp như thế này từ luật sư Phan Quốc Cường thì chúng ta sẽ không biết nhiều điều nó có hại hoặc là có lợi cho cái cuộc sống của chúng ta. Và vì thời gian cũng đã hết rồi cho nên tuần tới thì quý vị sẽ lắng nghe, chúng tôi sẽ hỏi luật sư Phan Quốc Cường là những ai có thể là lập cái kế hoạch mà di sản estate planning cho quý vị, và ở cái tuổi nào thì quý vị cần lập cái estate planning này như thế nào rồi ra sao. Thì tuần tới thì quý vị sẽ học hỏi thêm nữa. Chúng ta càng nghe thì chúng ta càng thấy rằng cái kiến thức của chúng ta càng mở rộng. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường một lần nữa đã đem cái kiến thức của mình để giúp cho thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, và hẹn gặp lại với Phan Quốc Cường tuần tới, và chúc một tuần lễ thật bình an và hạnh phúc.
Xin cảm ơn cô và quý vị, và Quốc Cường xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.